สตกกะมะนิฟังนะโมบุสตกะมะนิฟัง
chúng ta tiếp tục nghe về nguyên tắc phương pháp tu tập của Đức Phật. Thực ra nói nghe thật là đơn giản mà ai cũng tu được hết. Nhưng mà khó hay không? Thực sự thì lại là rất khó. Như hôm qua mình nghe đó, rằng mình là một con người sống trong một gia đình có cha mẹ anh em, có bạn bè con cái, nhưng cái đó nó rất đơn giản, ai cũng thấy vậy thôi, nhưng mà trong tâm của mình đó, nó rất là phức tạp, có rất nhiều cái đòi hỏi, có rất nhiều cái mình mong muốn. Mình mong gia đình êm ấm, mình muốn con cái có hiếu, mình muốn cha mẹ mạnh khỏe hoài, rồi mình muốn có nhiều tiền, đời sống nó tiện nghi, mình muốn có tiền, có bạc, có gia sản để lại cho con cái. Thành ra mình thấy rằng là cuộc sống của mình nói ra thì nó rất là đơn giản, mình có cha mẹ anh em vợ chồng con cái sống với nhau như vậy, nhưng bên trong cái tâm của mình nó muốn và nó muốn không cùng tận. Bước ra khỏi nhà thì mình có bạn bè là hàng xóm láng giềng, rồi mình có công ăn việc làm, có bạn đồng nghiệp như vậy để cho mình sống trong cuộc sống. Nhưng bạn bè anh em và bạn bè này nọ thì có người tốt người xấu, rồi nhiều khi ngược lại nó có kẻ thù. Rồi lắm lúc vào trong nghề nghiệp thì nó cũng đủ thứ trong đó. Cũng có thân mà cũng có ghét. Rồi có lên có xuống. Lên chức xuống chức, lên lương xuống lương, rồi cũng có ganh tị nhau đủ thứ đó. Mà tất cả những cái chuyện mà nó làm cho cái đời sống của mình trở nên rắc rối và trở nên mình khi mình bị buồn phiền. Thì thực ra nó xuất phát từ đâu? Nó ở trong tâm mình. Và rồi ra thì khi mà mình nghe Pháp á, thì Pháp nó vào qua tai mình, thì lắm lúc nó bị đẩy ra. Nó đẩy ra. Bởi vì thí dụ, mình lấy một cách rõ ràng á, Pháp nói thí dụ như gia đình là ràng, dây ràng, trói buộc. Thì mình nói gia đình mình còn bao nhiêu cái mình mong cầu, mong muốn cho gia đình. Mình còn bao nhiêu cái mình muốn xây dựng, bao nhiêu cái vậy. Bây giờ mà nói gia đình là một cái ràng buộc, trói buộc, xiềng xích. Thì tự nhiên cái Pháp nó vào đó, nằm đó, nó không có đi tiếp được. Mà mình tư duy, thì thực sự ra làm sao mình tư duy. Trong khi cái tâm của mình nó còn rất phức tạp như vậy. Rồi bởi vì mình có cái là đó là những người của mình, và mình có cái tình cảm, tình thương, mong cầu cho những người đó. Cho nên đôi khi cái nhà bên cạnh họ cũng như vậy. Cho nên đôi khi nó có cái so đo với nhau. Thì nó cũng từ trong cái tâm đó của mình mà ra hết. Mình so đo với nhau. Rồi mình có thể mình ganh. Rồi đôi khi mình ganh, thấy con mình không bằng bên hàng xóm, ganh bực, mình không ưa con hàng xóm. Mà về đôi khi mình cũng bực luôn con mình nữa, mà sao ngu vậy, để thua người ta. Nó cứ như vậy đó mà nó cứ thành rắc rối ra. Thế thì giờ mình nghe Pháp vào mà gặp một đống đó, mà cái đống đó nó vô lượng, vô cùng. Thành ra nó không biết nó chìm đâu. Nếu bây giờ mình nói tất cả những cái phiền não đó, mình ví như đống rác, thì cái Pháp của Phật như là một cái bảo vật bằng vàng, bằng thứ vàng quý, nó rơi vào trong cái đống rác đó. Thế khi mình nghe mình đưa pháp vào trong, nó rơi vào trong cái đống rác á. Bây giờ muốn cho cái vàng nó vào đến nơi và nó hiển hiện, nó rõ ràng, nó không bị rác rưởi chùm ngập lên đó, thì phải lấy rác đi chứ. Thành ra cái làm mà làm sao mà mình có thể nghĩ chuyện lấy rác đi là khi nào mình biết cái giá trị của cái vàng đó mà mình biết rằng là nó bị chìm ngập, là chìm ngập trong một cái chỗ cần phải tẩy xóa đi. Thì lúc bây giờ mình mới dọn rác đi chứ. Thành ra khi mình biết cái pháp của Phật nó là quý, mình biết tất cả những cái tâm phiền não của mình ấy, nó là rác rưởi, thì khi cho vào đó rồi ấy, thì mình bắt đầu mình dọn, dọn cái rác, dọn phiền não đi ấy, thì pháp nó hiện ở trong tâm mình. Thì lúc đó nó thành ra là tu tập. Nhưng mà giờ đây ấy, cái tâm mình nó quá phức tạp, mà đó, nó quá phức tạp đến cái mức độ là thực sự ra đến cuối cùng ấy, thì mình cứ Đức Phật nói cho mình biết mình quy về cái gốc nó từ đâu á, thì cái gốc nó là từ cái bản ngã của mình, cái chấp ngã của mình. Có ngã thì có ngã sở, ngã sở là những cái gì của mình, và từ đó nó cứ ra, nó cứ chất chứa lên đó, nó chập trùng như vậy. Thế thì giờ mình nói nguyên tắc tu của Đức Phật là như thế nào thì nó rất đơn giản. Nếu mà cái tâm của mình á, nói đơn giản, nó chống không hết tất cả mấy cái đó, tức là nó sạch hết mấy cái đó, mình không cần phải dùng cái chữ sạch, mình nói là nó chống hết mấy cái đó, thì nó còn lại cái gì? Thì nó còn lại cái là tôi ở trong gia đình đó, cha mẹ đó, anh em đó, con cái đó. Mà nó đơn giản vậy thôi. Nó không thêm cái gì nữa hết. Nó không thêm một cái cầu mong, nó không thêm một cái gì trong đó hết á. Thì biết nó còn lại như vậy. Nhưng mà mình cũng đến đây cũng nhận xét liền đó. Thì biết là nếu mà con người của mình đó, nó còn quá nhiều cái phức tạp đó, khi nó nghe đến những cái trạng thái đó, nó bảo cái gì mà nghe nó như là không còn tình cảm gì nữa hết đó. Thì đó cũng là một cái của phiền não nó phản ứng, và nó làm cho cái tâm mình nó cảm thấy nó không có nhận pháp nữa, và nó thấy pháp như là khô khan, không có tình cảm, không có tình nghĩa, không có một cái gì nữa hết. Cái tức là nó khởi lên một cái nghi ngờ và nó chặn đứng lại cái pháp. Bây giờ mình nghe để mình hiểu là thực sự đó là Đức Phật hướng dẫn con người của mình, tâm thức của mình để nó đi đến những cái tình trạng hay những cái cảnh giới nó như thế nào. Thế thì khi mà mình không còn cái gì ở bên trong nữa, trống không hết, thì cái mà mình đang còn là đó, cái mà mình đang còn là, mình là cái gì, là cái gì, là cái gì, cái đó đó, nó là con đường của chân lý. Mình thấy các thiền sư mới nói bình thường tâm là đạo. Các thiền sư nói đói thì ăn, mệt thì ngủ, đó là đạo. Thành ra mình nghe vậy á, mình thấy rằng là nó lạ. Ủa sao lạ kỳ vậy? Mà các thiền sư đi đến cái trạng thái mà nó siêu xuất khỏi ra cái thường tình mà người thường khó hiểu, nhưng mà nó là như vậy á. Ví dụ bây giờ mình nói kể lại chuyện ngài Bạch Ẩn mà nói câu thế à? À vậy thì biết rằng là ngài Bạch Ẩn ở trong cái tình trạng đó. Ngài Bạch Ẩn bây giờ nhiều, nếu vị nào chưa biết thì kể qua, tu ở trên núi, ở dưới núi có một cái gia đình đó thường lên cúng dường cho ngài tu. Gia đình đó có một cái cô con gái nó có mê thương một cái anh chàng, nhưng mà gia đình đó cấm ngăn. Cho nên về sau này cô con gái đó có mê lén với anh chàng đó, lén đi với anh chàng đó, rồi cô mê có thai. Khi cô có thai với ông bố mới hạch hỏi ông cha, thì cô hoàng cô sợ. Cô sợ quá, cô nghĩ cô bảo cái ông thầy ở trên núi á. Thì cái ông đó, ông nghe xong tức giận vô cùng ấy đó. Ông tức giận ghê lắm. Nên khi mà con gái sinh ra, đó, ông bực quá đi. Ông chịu không nổi nữa. Tại người thời đó là nó cũng là một cái nhục nhã ghê lắm. Ông mới ẵm đứa con lên. Ông ẵm đứa con lên đến chỗ am ngày Bạch Ẩn, ông đưa. Ông mà ông rồi ông nói nặng nhẹ thì ông xì vả, đúng không? Mà đây là con của ông thì ông nuôi đi. Ngài Bạch Ẩn nói thế à? rồi lãnh đứa con, không thêm một cái gì trong đó hết á, không thêm bớt không gì trong đó hết á, lãnh đứa con nuôi, lãnh đứa nhỏ nuôi. Thì sau này á, cái cô nhỏ đó nó hối hận một phần nhớ đứa con quá, bị cấm đoán đâu có cho được lên núi gì thăm con, nhớ đứa con rồi hối hận này nọ, rồi lúc bây giờ mới thú thật. Thú thật đó thì cái ông bố ông lại lên trên đó, ông bảo là chuyện này nó không đụng đến ông, thực ra nó không phải gì ông hết, cái này nó là cháu của tôi, nó không phải là con cái của ông hết, trả lại tôi đem về. Thì ngài Bạch Ẩn cũng nói một câu, thế à, rồi đưa lại. Thì Bạch Ẩn thiền sư nổi tiếng của thiền tông Nhật Bản đó, thì anh biết rằng là thực sự là tại sao mà ngài Bạch Ẩn đạt đến cái trạng thái như vậy. Mình nghĩ là chắc ngài tu có gì huyền bí, bí mật ghê lắm á. Nhưng mà nó đơn giản là bởi vì trong tâm của ngài á, nó không còn một cái rắc rối gì mà xưa nay Đức Phật nói cho mình biết, đó là phiền não, tham sân si. Mà nó chỉ còn lại cái tâm là đúng vậy á, đói thì ăn, mệt thì ngủ, đưa thì nhận, lấy thì đưa. Vậy thôi. Nó chỉ còn lại cái tâm trong đời sống hàng ngày bình thường như vậy. Ở bên trong nó không có gì hết. Vô qua khỏi cái tâm của mình á, nó nằm ngay nơi đây. Mà qua khỏi cái ngay nơi đây, tức là ngay nơi đây là mắt mình thấy, tai mình nghe. Mắt mình thấy một cái sự vật, thấy rồi á, qua khỏi cái thấy đó, bắt đầu có cái tham, bắt đầu có cái đủ thứ, những cái lung tung trong đó. Nhưng mà đối với một thiền sư á, qua khỏi cái thấy đó rồi không có cái gì nữa hết. Thế cho nên cái cảnh giới mà giải thoát, mà giác ngộ của các vị thiền sư ấy, nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái mắt thấy tai nghe, là gọi là đời sống hàng ngày. Nhưng đời sống hàng ngày chỉ nằm ở trong đó thôi. Vượt qua khỏi đó không có một cái tâm nào nó thêm vô nữa hết. Con người mình nó thêm quá nhiều. Thành ra một thiền sư rất đơn giản. Đơn giản ghê lắm. Bây giờ ông nhức đầu, nhưng mà thầy trúng gió đó, thì ông cũng thế à? Nhưng mà rồi thôi. Nhưng mà thầy trúng gió thầy không cạo gió hả? Ông bảo thế à? Thì cạo. Nhưng mà thôi thầy cạo lấy đi. Ông bảo thế à? Thì thôi, ông cạo. Nhưng mà không cạo chết á. Gió nó ngấm vào rồi chết á. Ông bảo thế à? Thì chết. Còn mình á, trời ơi, mình chết. Mình bị đau, mình bị khổ. Trời ơi, đau đớn, mình chết này nọ, mình cái rồi nó những cái tâm nó tạo ra những cái áp lực, nó làm cho mình thấy mệt mỏi rã rượi, nó làm cho mình thấy những cái cảm giác á, thực ra nghe thí dụ gió nó vô nhẹ thôi mà cái cảm giác ở trong mình, những cái sợ hãi trong mình nó làm cho cái đó tăng lên, nó làm tăng lên như vậy, rồi cái nó thành ra là bệnh này bệnh kia, nhiều khi là do mẫn cảm, nhạy cảm quá, nhiều đủ thứ đó, nó tăng trưởng ấy. Còn mà cho nên Đức Phật mới nói, nếu mà tu tập mà quán sát được như vậy á, theo Thất Bồ Đề Phần hay là theo Tứ Niệm Xứ, theo gì đó, tất cả cái pháp của Phật đưa ra, thì tự nhiên cái vị mà tu tập đó có thể chịu đựng nhẫn nại được tất cả những cái ruồi muỗi nóng lạnh rắn rết, bọ cạp này nọ, rồi côn trùng này. Thành ra những vị đó họ mới ở rừng, ở núi, ở gì được. Mình bên trong của mình nó quá nhiều, quá nhiều. Thấy một con nhện nó la lên ba làng cũng nghe. Xe cứu hỏa chạy tới, cái gì chỉ nhện. Té xỉu. Thành ra chính vậy á, mình biết rằng là đó, tức là nó qua khỏi cái mình nhìn thấy. Ví dụ mình nhìn thấy một con nhện một cái, nó qua khỏi đó một cái là tự nhiên tâm mình nó hiện ra đủ thứ hết á. Nhưng mà đối với các cái vị mà tu hành đó, là nó thấy, là nó thấy qua khỏi đó, nó không có, nó không có những cái đó nữa. Thành ra đến đó là để cho mình nhận ra là cái tu mà gọi là cái tu tập văn tư tu á, là nó như thế nào, là nó muốn đưa mình đến đâu, đưa đến cái chỗ như vậy. Mình nhận xét để chi vậy? Mình mới biết rằng là cái chỗ cần phải ngưng nó lại là chỗ nào, và cái chỗ mà để cho mình chứng nhận ra chân lý nó nằm ở đâu. Chỗ mà ngưng nó lại kêu là chỉ, thiền định á, là để ngưng tất cả những cái đó lại. Đó chính là những cái tâm đầy rẫy của mình á. Cho nên có một ông đến hỏi, một ông thiền sư đến hỏi học đạo. Ông thiền sư ông bảo chứ uống trà cái hãng. Rồi ông rót trà. Ông rót rồi ông cứ rót hoài. Cái từ từ cái nó đầy cái tách trà cái nó tràn ra ngoài, ông cứ rót tiếp. Ấy ông kia mới nói là thầy rót trà nó tràn ra ngoài hết trơn rồi. Thì ông thiền sư cũng bảo đúng rồi đó. Tại nó đầy, thành ra nó tràn. Cho nên bây giờ ông cũng vậy, ông đến ông hỏi đạo tôi mà trong ông nó đầy ắp vậy, tôi nói gì ông nó cũng tràn ra ngoài hết trơn rồi. Thành ra pháp nó vào trong mình á, một là nó tràn ra, hai là nó chặn đứng ở trong đó. Nó chìm ngập ở trong cái đó của mình. Cũng như rót nước trong vào trong cái nước đục. Đó, chẳng hạn vậy, cái nước trong nó lẫn ở trong cái nước đục luôn. Thành ra chính vì vậy là mình biết rằng là vì vậy đó mà cái gọi là tu chỉ, tức là tu thiền định, tu quán là tu để cho huệ phát ra, để mà chứng chân lý. Thành ra tu chỉ là thiền định. Thiền định là định cái gì? Định là đứng lại. Chỉ là ngưng lại. Ngưng cái gì lại? Là ngưng toàn cái khối tâm nó của mình. Cái tâm nó có chấp ngã, có tham ái, có đủ thứ ngã, ngã sở, có tùm lum hết á. Còn chân lý nằm ở đâu và dùng cái gì để chứng chân lý? Là dùng cái pháp của Phật. Mà chân lý nằm ở đâu? Nằm ở chỗ mắt thấy tai nghe của mình trong đời sống hàng ngày. Mình ở trong chân lý, nhưng trong tâm của mình nó tràn ngập tất cả những cái thủ giữ này nọ gì á. Thế là để cho gọi là làm cho nó náo loạn lên hết và mình không có nhìn ra. Thì như vậy đó, mình biết rằng là đó là gọi là mình cứ nghe tu thiền định, tu quán sát, gọi là nói cái chữ bình thường gọi là tu chỉ quán. Chỉ là samatha, quán là vipassana. Vậy á, thì mình cứ nghe là mấy thầy Nam Tông dạy cho mình tu minh sát tuệ là tu vipassana, đó là tu quán đó. Quán tu gì đó mà thực sự ra là cái tu đó nó như thế nào và để nó đi đến đâu và nó tu là cái gì tu thì nó là vậy. Thành ra nó bây giờ thì cái tâm thức của mình nó tràn ngập những cái tôi của tôi, thế giới này, người với tôi này nọ gì đó, tâm thức nó tràn ngập như vậy. Thành ra đôi khi cái mình cứ nghe là mình nó nghi, nghe cái nó nghi, nghe pháp cái nó nghi, nghe pháp cái nó nghi. Tại vì mình thấy nếu mình thấy đời sống này là một cái nơi để cho mình tham sân si. Có người này người kia để cho mình hơn người ta. Và để cho nếu mà không hơn được người nào thì để phục người đó, để ái mộ. Rồi có cái người khác để cho mình ái luyến, để cho mình tìm cách trở thành là của mình. Có những đồ vật này nó cũng như vậy. Bây giờ mà đạo Phật nói chân lý nó đơn giản là có nước để uống, có cơm để ăn, mà không có nước có cơm thì để đói. Thành ra mới nói là thiền sư còn nói câu là nực, tức là nóng, nực thì đổ mồ hôi, lạnh thì run rẩy. Còn có thể nói như vậy nữa. Còn thiền sư khác thì nói là nực thì nóng thì quạt, lạnh thì mặc áo. Còn có nhiều thiền sư thì nói nóng thì đổ mồ hôi, lạnh thì run rẩy. Thế dù mình gặp ông ta mình nói trời lạnh quá thầy ha, mà bây giờ con lấy áo len cho thầy ha. Không cần, lạnh thì run. Lạnh thì run, mình mà run lát nó bệnh. Thì ông bảo chứ run thì nó phải bệnh. Mình mà bệnh chết chứ thầy, thì ông bảo bệnh thì phải chết chứ. Con nói cái gì cũng trúng hết, thành ra thầy cũng từ chối được. Thế là làm sao? Thành ra, nhưng mà mình nghĩ kỹ lại, cái đó là chân lý. Nhưng mà mình nghe thì không, mình phải giữ lấy một cái gì mà mình nghĩ là cái tôi của mình cho nó còn hoài. Mình phải giữ lấy một cái đó, và cái đó nó phải là một cái mà mình phải duy trì đến cùng. Cái tôi của mình không được lạnh, không được nóng, không được bất cứ cái gì để tổn hại nó. Mà mình khi một khi mình giữ lấy cái đó thì mình có cái gì? Mình sẽ có tất cả những cái gì nó phát sinh, nó ích kỷ, rồi nó mà lúc nào mình cũng muốn là tốt đẹp, nhưng mà mình sẽ không có tốt đẹp được. Điều thứ hai nữa là mình sợ hãi, mình lo âu. Mình thủ, mình giữ lấy cái gọi là sinh mạng của mình. Mình mà tại sao mình phải thủ giữ nó? Nếu mà nó bền vững, nếu mà nó thường hằng, nó có mãi, nó tự có, thì mình đâu cần phải thủ nó. Không cái gì mà có thể làm nó mất được, tại tự nó có mà. Thành ra như vậy chứng tỏ là nó không có, nó không thật. Mà mình thù nó thì nó chỉ mang lại cho mình những cái sợ hãi lo âu. Sợ hãi lo âu đó mình tạo nghiệp, mình gây nghiệp. Mà thực ra cái chân lý rốt cuộc vẫn sinh lão bệnh tử. Thế bây giờ thì mình bảo nếu chân lý nó là sinh lão bệnh tử như vậy, nó thoát nó ở chỗ nào? Thoát nó ở chỗ nào đâu? Thì khi mà mình không còn một cái chấp thủ gì nữa hết á, tức là cái đó nhờ quán sát theo thiền định, tức là theo pháp Phật, cho pháp Phật vào trong tâm là văn, rồi mình mới tư duy cái pháp của Phật, tư duy cái nghĩa của nó cho chính xác, cho mạnh, với điều kiện là không có nghi ngờ, tức là không có để cái gì chướng ngại hết á, rồi mình mới ấn cái pháp đó vào trong, giữ nó lại ở trong tâm mình, mà đạo Phật thường kêu là niệm. Thì từ từ những cái tham sân si này nó tán, nó bắt đầu nó lắng hoặc nó tan biến dần. Nó tan biến thì tâm nó trong sáng lên. Tâm nó trong sáng lên đó, tức là bắt đầu vào tu tập đó. Cái pháp đó nó hiện ra, cái tâm đó nó nhìn, tâm đó nó hoàn toàn trống không mà thanh tịnh trong sáng. Tâm đó nó nhìn lại cái cuộc sống. Nó nhìn lại cuộc sống và tâm đó nó nhờ cái pháp của Phật đó. Ví dụ pháp Phật nói đời nó vô thường, cái tâm đó nó bắt đầu nó nhận ra cái vô thường. Mắt mình nhìn thấy sự vật, tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi hương, lưỡi mình nếm vị, thân mình cảm xúc. Tất cả những cái đó nó vô thường. Cái pháp đó nó thấy, tức là cái tâm thanh tịnh, nó thấy cái thân vô thường. Nó thấy cái cảnh xung quanh nó cũng vô thường. Vô thường biến diệt. Thì tự nhiên nó xả tận tất cả những cái gốc tham sân bên chấp ngã bên trong mình. Thì khi nó buông xả hết như vậy á, thì tự nhiên là bao nhiêu những cái mà rắc rối phiền não âu lo, mà đây là mình chỉ nói trong một đời sống của mình á, những cái đó á, nó còn đưa đến cái luân hồi bất tận nữa. Tức là bao nhiêu mà cứ một khi mà có cái thân mình thì nó sẽ có bằng đó cái bệnh khổ. Nói thật là mình nghĩ lại cho kỹ mà coi. Tất cả những cái gì khổ đau nó từ đâu ra? Mình có tiền thì nó mới có cái mất tiền chứ. Mày nói giờ có tiền, có no. Thì nói có no thì nó mới có cái đói chứ. Có tiền nó có cái mất tiền, nó mới có cái khổ mất tiền chứ. Mình bảo không tiền, không no thì chết sao? Thì rốt cuộc tại sao chết? Tại vì có cái thân mới chết chứ. Anh hữu sinh thì hữu tử chứ. Thành ra nghĩa là bất cứ một cái gì á mà mình gọi là khổ đau á, mình gọi là mình trốn tránh nó là bằng cách á, thì nó thực ra nó đều gốc nó từ cái chỗ là mình có cái thân mình. Mà từ đâu mình có cái thân này? Đó là tức Đức Phật mới nói trong Phật Pháp như là thập nhị nhân duyên thì nó. Nhưng mà bây giờ đó thì mình chỉ biết, mình biết điều là do vì vậy á, thế cho nên á, một khi á, mà cái tâm mà nó chứng được á, nó chứng được rằng là tất cả những cái pháp đó không một cái nào nó vững chắc, mà không một cái nào nó có thật, thì lúc bây giờ cái tâm đó nó thấy ra được cái gốc là tại sao mà nó không có thật, nó không vững chắc, mà tự nhiên nó lại thành ra như vậy. Tự nhiên nó thành ra cuộc sống của con người, trong đó cái cuộc sống đó, nó chất chứa đầy những cái khổ đau với âu lo như vậy. Thì lúc bây giờ gọi là phát huệ, nó thấy ra cái gốc. Đức Phật dùng thập nhị nhân duyên thấy ra. Nhưng mà thập nhị nhân duyên đây mình chưa có là đề tài của mình, nó rất là khó. Bởi vì nó như là nó không có cái gốc của nó là nói theo cái chữ để cho mình dễ hiểu. Thực ra nó chỉ là ở nơi cái một cái vô minh. Chứ không phải nói cái gốc, tức là có một cái thì chắc thực. Thực ra nó ở chỗ vô minh. Thế cho nên khi giác ngộ, tức là thấy ra được tất cả các pháp là vô thường. Mà muốn thấy ra được tất cả các pháp là vô thường á, thì phải dọn sạch tất cả trong tâm mình, phải dọn sạch tất cả những cái phiền não tham sân si đi. Mà thiền định và chỉ quán tu tập trong lúc tu tập đã làm. Cho nên giờ đây mình chứng được ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi của mình á, ở nơi đời sống mình đang có, nó vô thường. Và do bởi vì ở trong tâm mình nó bắt đầu có những cái không rõ ràng, không thấy là vô thường, tự nhiên các cảnh á, nó bắt đầu nó trở thành như có. Như mình biết là một cái cây á, nó mọc ra, nó phát triển để nó lên nụ, nó ra hoa này nọ, thực ra nó biến chuyển trong từng sát na một. Trong đường sát na vậy đó. Thì nói sát na gì? Chẳng hạn như thông thường đạo Phật thường nói đó là một cái đơn vị thời gian rất là nhỏ. Đơn vị thời gian nhỏ nhất có thể gọi là một sinh diệt. Một sinh diệt có nghĩa là các pháp á, ở trong đạo Phật, Đức Phật nói á, trong Phật Pháp nhìn được là một cái pháp á, nó sinh một cái nó diệt liền. Nó sinh cái nó diệt liền. Thành ra cái đó nó quá màu lẹ. Thì bây giờ cái khoảng chừng 100 hay 101 cái lần sinh diệt như vậy á, là một sát na. Rồi 60 cái sát na đó mới là một niệm. Tâm mà mình mà nó khởi lên á, để nó thành ra là một cái gọi là tâm á, là nó phải cần đến 60 cái sát na như vậy. Mà một cái sát na như vậy là nó lại gồm cả 101 lần sinh diệt. Thành ra cái thời gian người ta thường nói cái sát na đó, sát na đó nó rất là ngắn. Và sát na như vậy là nó biến chuyển, nhưng mà không bao giờ mình, cái mắt của mình nó có thể nhìn ra cái đó. Mà nó biến chuyển như vậy thì chứng tỏ là thực sự đâu có một cái lúc nào nó là dừng lại để nó gọi là có đâu. Nhưng mà cái con mắt bình thường của mình ấy, thì mình thấy nó là một cái đóa hoa, một cái cây, nó có thật, vững chắc. Nó vững chắc vậy đó. Khi mình cầm vào nó, mình thấy nó chắc. Nhưng mà mỗi một cái cảm giác, cảm xúc của mình, ví dụ mình cầm, mình thấy nó mịn, nó chắc, nó có. Nhưng mà mỗi một cái cảm xúc nó biến chuyển luôn. Thành ra chính vì vậy á, mà mình không có nhìn ra được cái sự thực, cái chân lý của thế giới này. Nhưng mà khi mà tâm của mình á, nó xả hết tất cả những cái ngã sở đi á, tất cả những cái rắc rối nó hết đi ấy, thì tâm mình nó thấy ra. Thấy ra thì lập tức đồng thời thấy ra cái sự thật của chân lý sinh diệt vô thường ấy, thì lập tức thấy ra liền là tại sao mà nó kết thành như vậy. Bởi vì nó không thấy ra cái đó. Do không thấy ra thì nên kêu là vô minh. Thấy ra như vậy kêu là minh. Do không thấy như vậy cái thì cái tâm của mình ấy, nó kết lại rất nhiều niệm, nó kết lại. Mình biết là một niệm là 60 sát na. Nó kết rất nhiều niệm lại để nó thành ra cái thấy biết của mình. Cái thấy biết đó được kêu là thức. Thành ra từ vô minh sinh hành, hành sinh thức. Đó. Đó là thập nhị nhân duyên của Đức Phật đi như vậy. Rồi thức nó làm cho danh sắc hiện khởi. Danh sắc thành lục nhập. Rồi xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Đó. Thành ra như vậy đó thì biết rằng là do từ cái gốc là vô minh mà từ từ cái tâm của mình á, nó không nhập được vào cái cảnh giới của sự thực. Và tâm của mình á, nó mới mượn vào rất nhiều niệm. Nhiều niệm như vậy á, nó mới thành ra một cái biết. Đó. Cũng như mình sờ vào một sự vật mình thấy cứng thì mình cảm nhận được là mình đụng cái mình thấy cứng liền. Nhưng mà thực ra cái mà thấy, cảm thấy cứng của mình á, nó phải trải qua rất nhiều niệm. Và cái mà thấy cứng đó, nó không thấy ra cái chân lý vô thường sinh diệt trong từng sát na. Mà nó phải trải qua rất nhiều niệm kết hợp lại. Thành ra nó kêu là thức. Còn cái mà nó thấy ra từng niệm sinh diệt vô thường như vậy á, cái đó nó kêu là trí. Thành ra nó phân ra tâm mình nó có những cái công năng của trí và nó có những công năng của thức. Mà thức á, thì đã vào đến thức rồi á, là từ vô minh mới vào đến thức, cho nên không có giải thoát nữa. Mình phải chịu cái khổ đau, mình phải chịu, tại vì mình lập cái sự nghiệp của mình lập cái tôi của mình lập những cái mà mình ái, mình thủ, mình giữ lấy, mình thủ giữ, mình nương tựa, mình lập nó ở trên thức, ở trên những cái cảnh mà nó được kết hợp với rất nhiều cái niệm sinh diệt. Thành ra thực ra nó không có thật. Cũng như đạo Phật mới ví như một cái người mà làm siếc thiện xảo, người ta cầm một cái sợi dây, ở đầu cái sợi dây đó là một đốm lửa. Cái người đó người ta quay cho nó thiệt lẹ, tự nhiên mình thấy có một cái bánh xe lửa, một cái vòng tròn lửa nó hiện ra như thực có. Thì lúc đó cái mắt của mình á, nó không thấy cái một đốm lửa, mà nó thấy là một vòng tròn lửa, và nó thấy cái vòng tròn lửa đó là thực có. Nếu mà cái người đó quay càng lẹ á, thì tự nhiên cái bánh xe càng hiện rõ ra. Thì cái mà nhìn thấy cái bánh xe là thức, mà làm sao mà nhìn thấy rằng là cái bánh xe không thực, mà nó chỉ là những cái liên tục của một đốm lửa, cái đó là trí. Mà muốn vào cái trí, muốn vào tận cái trí thì nó phải xả tất cả những cái rắc rối của mình, tham sân si, tức là phải có thiền định thì mình mới nhập vào trí được. Một bà mẹ thương con thì đứa con nó phải chừng hình nó đó chứ. Nó đâu có thể nào mà bà mẹ mà sinh diệt trong từng đứa con, nó sinh diệt trong từng sát na thì bà mẹ nó thấy thương được. Đứa con nó phải rõ, nó phải luôn luôn có, nó như là thường có, nó như là có thật, luôn luôn có mãi mãi, có vĩnh viễn. Thì phải trong cái tâm đó, phải trong cái trạng thái đó nó mới có thương. Bây giờ một bà mẹ bà nghe pháp của Phật đó, xong đó, bà chứng được, bà xả được hết tất cả những ái luyến, tham ái bên trong đó, nhìn đứa con thấy bụp 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 bụp, mà còn thấy cái già nó hiện ra ngay lập tức, thấy cái tử nó có ngay nơi cái chỗ đó. Từ tâm của bà mẹ nó buông hết tất cả những cái ái, cái thủ của thế gian pháp, nó mở con đường xuất thế gian. Tâm buông hết cái đó thì tất cả những khổ đau ở trong cuộc sống ấy, tất cả khổ đau nó chỉ nằm ở cái chỗ thức, ở cái chỗ chấp thủ thôi. Nó không còn một cái khổ đau nào nữa hết, gọi là giải thoát. Khi mở ra được cái minh, mở ra được cái huệ, quán sát được chân lý các pháp thì mọi khổ đau đều chấm dứt. Nên quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Mình cứ nghĩ là không biết ngài quán tự tại nó chiếu kiến nó là chắc một cái gì bí mật lắm, nó mà có thể vượt qua khổ ách. Khổ ách nằm ở đâu? Và chiếu kiến là cái gì, gọi là chiếu kiến? Hằng ngày cái bà mẹ bá thức dậy một cái, đây là chồng mình, đây là con cái mình phải thương, mình phải lo, mình phải làm sao cho nó được như vậy như vậy. Cái đó là chiếu mà không kiến. Chiếu mà thấy tình cảm không à, rồi lo, rồi sợ, rồi hồi hộp. Từ những cái lo, cái sợ, cái hồi hộp, cái thấp thỏm nữa, những cái đó nó mang lại cho mình một cái thân. Cái thân của một người nữ mệt mỏi, căng thẳng, luôn lo lắng. Nó vậy. Thật ra nó cứ như vậy nó tiếp diễn. Còn khi mà bác mở mắt ra một cái, bác thấy tất cả các pháp, tất cả các pháp, con, chồng, gia đình, nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, không cái gì thực có hết. Tâm tự nhiên nó không thấy nắm được vào đâu, không thấy chấp thủ được vào đâu, chấp vào đâu, thủ được cái chỗ nào hết. Nó buông ra hết như vậy. Thì lúc bây giờ chiếu mà kiến, kiến chân lý. Chiếu kiến, mà kiến đó là kiến vô thường, nhìn qua vô thường là thấy tính không. Là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, Uẩn là đầu tiên là sắc, tức là chính thân mình, chính chồng mình, con cái của mình đều là sắc pháp. Nhà cửa cũng là sắc pháp. Thấy sắc đó là không hết, là vô thường, là không. Thấy vô thường là không mà từ đó mà mình mới có cái cảm thọ vào. Mình mới có cái thấy biết là đây là chồng, là con. Nó là thọ, là tưởng. Từ đó nó mới sinh cái ái luyến, nó là hành. Và đó là tất cả nó được xây dựng trên thức. Thì tất cả những cái đó nó cũng tan theo hết. Nó thành không hết. Thành ra chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì tự nhiên là bao nhiêu khổ ách đổ hết. Bung một cái không còn gì nữa hết. Mà cái mà mình được hưởng là một trạng thái giải thoát mà nó tự tại, cho nên kêu là quán tự tại, bao la không cùng tận. Đó là bản thể của mình. Cái bản thể chân thật của mình do thấy chân lý mà mới đạt được. Sau này kêu là pháp thân, kêu là pháp giới, pháp thân, kêu là chân như, kêu cái đó, những cái cảnh đó là những cái trạng thái đó. Mà khi mà nó còn nằm, nó còn bị cái tâm của mình nó còn che đậy quá nhiều á, thì cái cảnh giới đó nó vẫn có mặt. Cho nên mới kêu là thường trụ, và được kêu là Như Lai Tạng, được kêu là Phật tính. Thành ra thực sự ra là mình là Phật, mình thuộc về Phật tính. Sự thực mình là Phật tính, nhưng do vô minh, các cảnh xung quanh mình đều là cái cảnh giới để mình chứng ra được cái Phật tính, chứng ra được cái chân lý hết á. Nhưng do vô minh một cái mà mình không thấy, mình không thành, mình không trở lại được với cái Phật tính. Và tất cả cảnh xung quanh nó đều là những cái cảnh để làm cho mình lo âu và phiền não. Vì vậy mà mình tạo nghiệp để chạy trốn những cái lo âu phiền não đó. Đó. Nên mình tạo nghiệp. Mình nói một cách dễ hiểu là thí dụ như mình sợ cái con chó bên hàng xóm nó cắn đứa con mình chẳng hạn vậy đó. Là vì mình lo, mình có con mình phải thủ, mà con chó nó giữ, mình sợ con chó cắn đứa con mình. Cho nên mình lấy miếng thịt, mình cho thuốc vô, mình liệng cho nó ăn. Từ cái lo nó tạo nghiệp. Đó là mình lấy một thí dụ cho thấy. Còn nếu mình từ bi hơn nữa, mình lén lén dụ bắt đi mài hết răng của nó đi. Hạn vậy. Nói ra nếu mà mình suy xét kỹ thì mình động đậy một cái là nó ra nghiệp. Tại vì cái tâm mình vô minh, nó không thấy chân lý, cho nên luôn luôn nó có cái thủ giữ, nó có cái lo âu, nó cứ thủ một cái tôi mà thực ra không có, mà nó cứ nghĩ rằng là cái đó có thật, thường còn mãi, và những cái ngã sở, cho nên luôn luôn nó lo. Mà lo thì nó phải tìm cách nào để cho nó bớt cái lo đi chứ. Nó tìm cách nó hoạt động, nó hành động, nó thành nghiệp. Nó thành nghiệp như vậy, nghiệp từ trong ra ngoài. Thành ra có một ông đó, ông lo, ông sợ chết. Mà ông thấy lo quá rồi tự nhiên cái nó nhạy cảm. Nhạy cảm rồi tự nhiên thấy cái chết nó khắp nơi hết. Ông bảo chết, đi ra đường xe tù lung tà la hết là chết thôi chứ, nguy hiểm vô cùng. Xe nào cũng đụng mình được hết chứ. Ông đi trong lề đường, ông bảo xe đạp đụng cũng chết chứ. Té xuống là đụng đầu vô đâu nó cũng chết chứ. Thôi tốt nhất là mình ở nhà. Ngồi trong nhà, ngồi lát cũng lo. Ông mà chết, cái quạt máy mà nó sập xuống chết chứ. Ngồi chỗ nào tránh quạt máy đi chứ. Quạt máy nó chỉ ráp ráp vậy thôi chứ, lỡ nó mục thì nó rớt xuống một cái là mình cũng chết chứ. Ngồi lát nó nghĩ cái trần nhà này nó cũng vậy thôi chứ, bớt đâu nó mục, chuột thì nó gặm nhất thì nó sụp xuống chết sao. Ngồi một lát nó nghĩ, nó mà động đất là mình cũng chết. Nhà mà chắc như vậy nó sụp xuống thì chết chứ còn gì nữa. Ông chạy trở lại ra ngoài đường đứng. Thì anh biết rằng là như vậy á, là tại sao mà nó ra cái lo. Bởi vì mình thủ trong một cái tôi, và mình cứ nghĩ cái tôi đó nó sống hoài. Rồi mình lo cho nó, mình lo cho nó rồi cứ không có bao giờ mà nó an được hết. Thế thì bây giờ đó là cái thực nghĩa của cuộc đời này, qua sự giác ngộ của Đức Phật đó, là nó đưa ra cho mình như vậy. Đức Phật mới lập ra cái con đường văn từ tù thuyết pháp cho mình nghe, và cho mình tư duy cho kỹ, và mình bắt vào trong cái tù. Cái tu nó có nghĩa là như vậy. Thế cho nên bây giờ đó mình biết mình thực sự đó là nguyên tắc đúng của Phật Pháp văn từ tu. Thì trên phương diện mình có thể hỏi thêm, văn từ tu mình nghe có giới định huệ. Thì giới định huệ đó là Pháp của Phật. Thì văn đó là văn, là nghe. Nghe cái gì? Nghe Pháp của Phật, tức là nghe giới, nghe định, nghe huệ. Giới định huệ được kêu là tam học. Thành ra nghe giới định huệ rồi mới tư duy về giới định huệ. Thành ra mình có nghe về giới, mình cũng phải suy tư, tư duy. Rồi mình cũng phải tu tập giới. Định cũng như vậy, huệ cũng như vậy. Và giới sinh định, định sinh huệ, Đức Phật lập nó như vậy. Vì vậy mà cho nên ba cái học đó nó liên hệ với nhau. Thì biết rằng là khi mà nói tu tập là nói chỉ quán, tức là nói định với huệ. Nhưng mà thực sự cái giới là để làm gì vậy? Giới là Đức Phật phòng ngự. Đức Phật biết rằng là tâm của mình nó có rất nhiều cái áp lực. Nó bắt mình làm ác. Bắt mình phải làm ác. Những áp lực mà mình mới nghe đó. Nó thấy một sự vật nó không đơn giản chỉ là thấy. Mà nó tham. Rồi nó đố kỵ, nó sân, nó đủ thứ trong đó hết đó. Cho nên nó có từ cái chỗ tham, sân, đố kỵ nó có thể làm ác. Cho nên nếu bây giờ cái người nó muốn tu mà cái lực nó quá mạnh á, thì đầu tiên phải kềm nó. Thì cái kềm đầu tiên đó, để mở cửa vào trong định á, tức là tu chỉ á, là giới. Tức là đừng có làm. Bởi vì một khi mà làm cái ác vào á, nó mà ra tay nó hành động cái ác á, thì nó làm cho nặng tất cả những cái phiền não ở bên trong. Và cái duyên ở bên ngoài sẽ ràng buộc kéo nó. Nói một cách dễ hiểu cho mình á, mình làm ác, mình đọa địa ngục, mình đâu có tu đạo được nữa. Mình phải biết vậy, làm ác đọa địa ngục không có tu đạo được. Còn làm ác mà chưa đọa địa ngục á, thì nó bị lôi vào cảnh của ác. Bị chạy trốn, cảnh sát rượt bắt này nọ gì, lo âu sợ hãi trong đó. Nếu bị bắt nhốt tù mà tâm nó dày vò, nó bức rức, nó sám hối nó, thì nó cứ làm cho mình bị phiền não như vậy. Nhiều khi cả một đời mình chưa có nguôi ngoai được, nó ám ảnh mình cái tội lỗi đó. Thế thì làm sao mình tu định được? Cho nên để cho cái tâm của mình nó mạnh dạn, nó tu định, nó buông xả, thì cái hành động trong đời sống của mình nó phải là làm thiện, ngừng tất cả các điều ác. Cho nên đó là giới giúp cho mình ở mặt đó. Giới chỉ, giới cũng thuộc về cái nghĩa của chỉ, nhưng mà là chỉ hành động, chỉ các hành động ác của mình. Còn định là chỉ tất cả những cái gốc mà đẩy những cái hành động ác đó ra ở trong tâm. Thành ra định nó vào trong tâm. Định về giới nó cùng một cái hướng với nhau là chỉ, ngưng lại. Thế cho nên nó mới có giới, nó mới định, mới huệ. Một khi mình ngồi yên tĩnh, ngồi xuống, mình tĩnh lặng cái tâm mình, cái tâm mình nó sẽ dễ dàng theo cái ý của mình. Nếu trong cái đời sống hoạt động của mình không làm một điều gì ác hết. Nếu mà mình có làm điều ác á, thì lúc mình ngồi là nó cứ động, nó cứ rục rịch. Nó cứ như không bao giờ nó chịu nghe theo ý mình. Nhưng mà nói không làm tất cả các điều ác cũng phải học theo Phật. Bây giờ mình thử bảo chứ đừng có làm ác, mình nghĩ là sao? Là mình nghĩ gì? Thực ra mình cũng chưa biết gì là ác hết. Đừng làm ác, mình cũng chỉ nghĩ là đừng có đi ăn trộm, cướp nhà băng, ngân hàng. Chứ mình không rõ là ác nó gồm có những cái gì hết. Có một cái điều ngày mình nói lời không thật. Mình nói hoài mà mình cũng có thấy nó là cái gì ác hết. Nhưng mà khi mình học vào giới thì mình mới biết là nó có những cái giới nặng, giới sát, giới trộm, tà dâm, giới vọng. Và càng học sâu biết là cái nặng nó nằm ở chỗ nào, thế nào là nặng, thế nào là nhẹ, và cấm tuyệt không làm nặng. Tất cả điều nặng không làm, tất cả điều nhẹ đều không làm. Nhưng mà tại sao phải phân ra nặng nhẹ? Bởi vì nhẹ thì mình có thể sám hối. Nhưng mà nếu làm điều nặng á, thì coi như mình có tu định huệ được nữa. Thành ra cái điều đó là nó khó. Nó có cũng như là vua A Xà Thế giết vua cha. Giết vua cha là Tần Bà Sa La lên cướp ngôi. Về sau này hối hận đến quy y với Đức Phật nghe Pháp. Về sau này trở thành một hộ Pháp để mà kết tập kinh điển của Ngài Ca Diếp á. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Xà Thế sau này là hộ pháp hạng nhất của Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết pháp cho nghe rồi, người ta đảnh lễ, vua A Xà Thế đảnh lễ tán thán ca ngợi không ngừng, xong rồi lui. Đức Phật nói với lại Chư Tỳ Khưu là nếu mà vua A Xà Thế mà không có cái nghiệp mà giết cha đó, là khi nãy đã chứng quả thánh rồi. Rồi đây là chỉ thấy vi diệu rồi ta ngợi tán thán vậy thôi. Thành ra nó nằm bên trong, nó chứa ngại rất nhiều cái. Do đó mà cái giới mới được đặt ra, thực ra là để giúp cho mình tu tập tu hành đó. Giúp cho cái tâm mình như vậy. Mình nghe cái pháp của Phật đó, thì mình sẽ thấy luôn luôn là mình đi vào sự tu hành. Chứ nó không phải là để gieo gây tình cảm với này nọ với kia. Nói đúng vậy đó. Cho đến chỗ mà gặp tăng, gặp thầy, gặp gì cũng để gieo cái nhân duyên tu tập tu hành của mình cho nó mạnh. Chứ nó cũng phải là để có duyên tình cảm với thầy này, thầy nọ, thầy kia. Để cảm thấy như là trong nhà của mình là một cái gia đình, một cái nhà Phật tử thuần thành, ấm cúng. Luôn luôn là để khai mở cho mình thấy hướng về chân lý cho nó mạnh. Pháp Phật bao giờ cũng vậy. Tăng có cũng chỉ để làm chuyện đó. Thì trong những cái nghĩa như vậy thì rồi mình mới có thể đi vào cái chỗ tu tập của Đức Phật. Bây giờ mình đã nhận định đại khái như vậy là giới định huệ, mình nhận xét thêm vậy đó. Thì mình biết là văn tư tu, thì văn thì Phật tử nào thì cũng có thể có dịp để nghe Pháp. Tư là bắt đầu rắc rối, tại vì vào trong tâm của mình, tâm mình chưa có mở cái lối cho Phật, cho Pháp của Phật thâm nhập. Mình còn rất nhiều cái rắc rối như vậy, cho nên mình phải nghe để tư duy. Thì cái tư duy đó, đó mà càng đúng thì nó càng đi mau lẹ đến cái tu tập. Khi mà tư duy nó đúng như vậy rồi thì mình bắt đầu mình mới dùng cái Pháp đó. Thế rồi khi mà mình đã thấy đúng rằng là tất cả là vô thường, lúc đó mình mới ngồi yên tĩnh xuống. Mình mới ngồi yên tĩnh vậy đó, mình mới đem cái pháp vô thường ra. Mình mới bảo là Đức Phật dạy cho mình á, các pháp nó nhiều vô lượng. Bây giờ muốn tu cái pháp vô thường đó mà mình đã tư duy, mình thấy là đó là một cái chân lý tuyệt đối, không gì có thể vượt qua được cái vô thường hết rồi. Lúc đó mình mới nhìn Đức Phật chỉ cho mình bắt đầu từ quán vô thường là quán ở chỗ nào. Bắt đầu quán ngay nơi cái thân của mình. Quán ngay nơi cái thân của mình. Và cái thân của mình nó có liên hệ đến với những cái thân của những người xung quanh. Và cảnh giới xung quanh. Nó gọi chung là sắc. Bắt đầu mình quán ngay nơi đó. Rồi bắt đầu quán những cái tâm mà nó nằm ngay nơi cái thân đó. Nó là thọ. Nó là tâm. Và có thể nói nó gồm cả tưởng, cả hành, cả thức. Mình phải quán nó, quán ngay nó. Những cái thân, những cái tâm mà có mặt ngay nơi đây, nó không ra khỏi cái lý vô thường. Quán nó, buông xả nó. Mà hễ buông xả được chính cái thân tâm của mình, thì mình sẽ buông xả được tất cả thế giới này. Và lúc đó, cái cảnh giới chân lý nó sẽ hiện ra. Mình nhớ nói cái chữ buông xả tất cả thế giới này, có nghĩa là buông xả cái tâm mà bám víu tất cả thế giới. Và lúc đó tất cả cái thế giới này á, nó hiện ra trong cái chân tướng của nó. Chứ không phải buông xả thế giới là mình vứt cái cảnh bên ngoài đi. Không phải vậy. Mà là cái buông xả cái tâm chấp thủ bên trong của mình á. Nên cái sự tu tập nó sẽ đến như vậy. Nó đi đến như thế. Thế thì đó là cái tu tập chính yếu. Mà dù là tiểu thừa, đại thừa gì đó, đều phải chấp nhận như nhau. rồi mình mới có cái tiểu thừa là thuần đi về cái hướng đó. Đến đại thừa có rất nhiều pháp của đại thừa mà như là chiều hôm qua mình nghe. Mà khi mình gặp tất cả những cái tu tập nó cần phải rất, rất nhiều cái trợ duyên, mình biết như đạo tràng, như thiện tri thức, thì đại thừa cái tâm của Bồ Tát đó, nó nhập vào trong chúng sinh. Chúng sinh rất là, chúng sinh là cảnh giới của tham sân si nó hiện ra, nó không có thuận duyên cho đạo tràng, nó không có thuận duyên cho thiện tri thức gì nhiều, nó không có thuận duyên gì hết đó. Cho nên bắt buộc đại thừa phải có rất nhiều cái pháp môn khác nữa. Mà trái lại đó, nó rất là vi diệu. Tức là nó ở trong những cái cảnh hỗn loạn, những cái cảnh mà rắc rối, lu bu, lộn xộn đó, nó mà cái vị Bồ Tát vẫn có thể tu được. Mà bây giờ nếu nó đến cái mức độ là mạt pháp, như chiều hôm qua mình nghe, nó mạt pháp và nói chuyện tu không được nữa, thì cái pháp môn tịnh độ nó xuất hiện. Pháp môn tịnh độ xuất hiện như vậy. Bồ Tát vào trong chúng sinh là chấp nhận nghiệp chúng sinh và muốn độ chúng sinh, Bồ Tát phải tùy theo khả năng, gọi là căn tính của chúng sinh, và Bồ Tát phải ứng dụng pháp môn cho nó thích hợp thì chúng sinh nó được lợi ích. Điều này rồi mình còn phải nghe nữa. Nếu mà mình muốn lập được cái tu tịnh độ vững chắc, bởi vì tại sao mình thấy thời nay ai cũng đa số nói tôi tu tịnh độ, nhưng mà đồng thời vẫn có đủ hết tất cả những cái pháp môn khác đâu. Còn thầy lại xỉn ra một cái, ví dụ như là Hoa Nghiêm, còn thầy lâu lâu lại xỉn ra một cái nữa là tu thiền định theo lối gì đó. Rồi nhiều khi ở trong tịnh độ cũng thôi, có thầy lại lòi ra một cái pháp nào nữa, nó là tu tịnh độ bằng cách hát ca chẳng hạn. Thì hồi xưa ngày Thân Loan cũng đã từng như vậy rồi mà. Nhưng mà giờ hát ca theo cái lối khác, hát theo như lối thánh ca của nhà thờ á. Rồi nó cứ từ tứ tung vậy đó, nó cứ ra vậy đó, rồi mình không biết thế nào hết á. Mình biết đâu mà mình có thể nói được hết. Thế cho nên nó phải tư duy là vậy. Thì phải tư duy, mình biết là thời mạt pháp, đó là thứ nhất đó. Nên mình muốn tu tập gì đó, thì mình phải quay trở về với kinh, với luận của chư tổ sư. Còn bây giờ mình cứ gặp một thầy, thầy nó nói hay mấy, nói ai mình cũng hỏi chứ cái đó nó ở đâu ra. Mà mình biết rằng là bao giờ cũng vậy hết á. Khi mình muốn chắc ăn á, mình nhìn cái gương của bên Tây Tạng á. Tây Tạng có một cái học Phật Pháp mà có thể nói là vững nhất trong tất cả các xứ Phật giáo. Cái điều đó không chối cãi được. Thì mỗi một vị thầy Tây Tạng mà khi nào nói pháp á, là phải nói đúng theo kinh. Mà đúng theo kinh là như thế nào? Không phải là cứ lôi kinh ra trong đó có nói một câu như vậy là mình nói trong kinh có nói, mà phải hiểu theo đúng các tổ sư giải thích. Bởi vì một câu nói ở trong kinh Đại Thừa nó rất cao, không ai hiểu nổi, mà lôi ra để hiểu nó sai lầm, rồi hướng dẫn người khác sai lầm. Thế cho nên học kinh nhưng luôn luôn phải có qua cái sự giải thích của các tổ sư, nó mới bảo đảm chắc chắn. Cho nên vì vậy á, mà đôi khi mình hỏi chứ thầy nói cái đó nó ở kinh nào, nó ở kinh đó, nhưng mà thầy giải thích cái lời đó qua tổ sư nào? Nếu mà thì kinh nói vậy là tôi nghĩ như vậy, mà nếu mà thầy nghĩ như vậy thì con cũng nghĩ như vậy, con nghĩ theo con, thầy nghĩ theo thầy. Ba má con sinh ra con mà ba má con nói nghĩ vậy mà con bảo kệ ba má con nghĩ vậy. Thành ra nếu mà cứ nghĩ theo ý của mình thì mỗi người đều có tự do nghĩ theo ý của mình hết. Thành ra đã học vào trong đạo nó phải có Phật, nó có tổ, mình phải theo như vậy. Còn thôi nó loạn, thôi là chắc chắn nó loạn, loạn. Thành ra chính vậy á, mình mới tránh được. Mình mới tránh né được cái mà nó không đúng. Thành ra do đó cho nên mình muốn học ở đây á, mình phải học trong kinh trước, nghe kỹ trong kinh, nhận xét kỹ trong kinh, rồi phải nghe chư tổ giải thích, phải học theo luận, phải nghe tổ giải thích. Mình học theo tổ đó, mình nói theo tổ đó, mình tu theo tổ đó. Nó phải như vậy. À, còn mình nói mình theo tịnh độ á, nhưng mà hễ mà nó thành phong trào á, là bắt đầu nó phát sinh ra rất nhiều cái tệ. Hễ nó phát sinh nhiều cái tệ hại. Cái gì phong trào một cái là nó như vậy. Cho nên á, mình phải nắm lấy cái đó. Nắm lấy cái chắc chắn như vậy. Thì vào thời mạt đó, nó rất là phức tạp như thế. Cho nên mình mới theo tịnh độ là để chi vậy? Mình gặp cái thời mạt, nó còn cái đời sau nữa. Mà mình không khéo á, là nó cứ đi xuống, mà nó nguy hiểm. Thành ra mình phải nắm chắc cái đó. Cái điều thứ hai á, là mình bảo chứ vẫn có Tây Tạng. Để mình theo học vẫn có này nọ. Nhưng mình thuộc cái nhân duyên của Phật giáo nào? Cái truyền thống của Phật giáo khác vào trong một cái truyền thống của Phật giáo khác á, nó có dễ dàng hay không? Mỗi một cái truyền thống Phật giáo nó không có một cái chỗ lãnh đạo, không có một cái gọi là một cái giáo hội kiểu như là Thiên Chúa giáo, là cầm đầu tất cả mọi nước. Mà mỗi một nước á, là Phật giáo nó khác nhau. Rồi trong một nước đó, mỗi một cái địa phương nhiều khi nó khác nhau, mỗi tông phái khác nhau nữa. Thành ra vấn đề đó mình phải nhận xét nó kỹ như vậy, mình tư duy như vậy. Là đôi khi ở cái Phật giáo của xứ này là nó thuộc về thời mạt rồi. Nhưng mà ở Phật giáo của xứ khác nó chưa đến cái thời mạt đó. Mà mình sinh vào cái chỗ nào, tức là mình có duyên ở chỗ đó. Mà mình không theo đúng cái duyên á, thì là coi như phí thì giờ. Dĩ nhiên nó vẫn có rất nhiều cái, nhưng bây giờ là mình nhận xét cái tịnh độ ấy, nó có nhiều nhân duyên đặc biệt, nhưng mà đôi khi nó chỉ lợi ích cho cá nhân thôi, những cái nhân duyên đặc biệt ấy. Phật giáo Tây Tạng Mật Tông, Phật giáo Việt Nam mình thực ra nó là Thiền Tông, thì xưa nay vẫn nói vậy. Tuy rằng nếu mà phân tích kỹ thì cái chính xác nó khó nhận ra, nhưng mà vẫn là Thiền Tông là chính. Mà ngày nay á, thì mình đã biết rằng là Thiền Tông là gốc từ Trung Hoa, mà Thiền Tông thực ra nó rất là xuống lắm rồi. Nói chung á, là tình hình Phật giáo của Trung Hoa Việt Nam mình á, gì á, là nó đều đến cái mức độ mà nó đến cái mức độ mạt. Các tổ tịnh độ luận về cái mạt pháp đó để đưa cái tịnh độ tông ra, cho nên mình phải nghe theo đó. Mình nghe mà nhận xét theo đó. Còn tất cả xung quanh có đến đâu đến, nhưng mà thực sự mình không có hợp duyên. Mình không hợp duyên gì hết. Nói ngay bây giờ bảo như sư cố của tôi đi Tây Tạng, đi học Pháp Tây Tạng. Học Pháp Tây Tạng mà không có mang Pháp Tây Tạng về. Học Pháp Tây Tạng mà chỉ lấy cái Pháp thôi. Pháp nó có hai cái, một cái là Pháp môn, một cái là cái pháp để chứng ngộ cái chân lý. Thì chỉ lấy cái chân lý chứ không có lấy pháp môn. Ở pháp môn nó phải ứng với cơ, ứng với thời. Thành ra chỉ lấy cái chân lý về thôi. Cái chân lý đó ứng dụng khắp mọi nơi. Còn pháp môn thì nó phải hợp thời cơ. Thì đem chân lý nó về và thấy rằng là Việt Nam là gốc nó là Thiền Tông. Thế cho nên lấy đem cái chân lý nó về và sử dụng cái cách của Thiền Tông. Chứ không có chú chiếc, không có tất cả những cái đó, không có gì hết á. Và một cái chứng cớ nữa là Việt Nam với Trung Quốc á, nó có cái duyên nó giống nhau. Cho nên Mật Tông ở bên Trung Hoa nó bị tuyệt chủng. Bởi vì cái phương pháp tu cao của Mật Tông á, nó có nhiều cái nó không hợp với lại cái văn hóa đạo đức của Trung Hoa. Thế cho nên nó bị tuyệt chủng. Và Mật Tông vào Việt Nam á, thì đôi khi nó trở thành thầy cúng hết. Và nó thành mê tín. Cho nên nó không có tương ưng. Vì vậy mà mình biết rằng là chính vì vậy đó mà ông sư cố đó, đó mới chỉ lấy cái chân lý, tức là lấy cái sự chứng ngộ để chân lý thôi, để đem trở về áp dụng nó khác. Thành ra chính đó là mình cũng thấy những cái đó là cái mình biết rằng là thời cơ với này nó phải có đủ nữa. Rồi từ chỗ đó rồi mình mới bắt đầu á, mình mới nhận xét cho nó kỹ. Mình nghĩ rằng là một khi mình dứt khoát thấy là phải theo tịnh độ, mình phải theo Phật, phải theo Phật. Mình sống trong đời, mình có tình cảm. Mình theo đạo Phật thì mình có tình cảm đạo Phật. Từ tình cảm đó mình tình cảm với mấy thầy. Nhưng cái sự nghiệp, cái phiền não, đau khổ, giải thoát thì mình phải cưu mang lấy, mình phải lo lấy. Trên phương diện tình cảm, mình cứ việc tình cảm, nhưng đừng để cái tình cảm đó nó làm hoại mất cái sự nghiệp đạo của mình. Trên sự nghiệp đạo của mình là mình theo Phật A-di-đà thôi. Mình thương tình cảm, kính mến mấy thầy đến đâu, thì khi mà đã phải đi thì cũng mấy thầy ở lại chơi, con đi. Vậy đó, là mình đi theo Phật thôi. Thì như vậy đó, nó mới lập được cái tu tịnh độ. Nhắc lại rằng là mình phải lập được một cái nền tảng tâm nguyện, đường hướng, đạo đi hướng của mình vững chắc như vậy. Còn ngoài ra, mình muốn như thế nào cũng được. Mình muốn làm công đức, công quả, mình có duyên với tất cả các vị tăng thầy nó, thì cái đó tiếp tục. Nhưng mà nếu những cái nhân duyên đó nó muốn làm cũng như là lung lay cái lòng tin tịnh độ của mình, nó làm ô nhiễm cái đường hướng tịnh độ của mình thì là không được. Là chắc chắn là mình biết là cái đó là nó không đúng chính pháp, cái sự liên hệ đó. Còn nó không có gì hết thì mình cứ tiếp tục, mình sống theo duyên của mình, nhưng đường đi của mình là nó về tịnh độ. Như nó vậy, tức là mình vẫn theo ý kiến của tôi ấy, thì mình vẫn công quả, mình vẫn ủng hộ Tam Bảo, mình vẫn đi nghe pháp khắp mọi nơi, Tây Tạng mình thích nghe cứ đi nghe tất cả pháp Phật hết đó. Nhưng cái đường hướng tịnh độ của mình đã nói là mình theo tịnh độ thì nó phải dứt khoát. Muốn dứt khoát thì mình phải tư duy như vậy, tức là hết bao giờ cái đường hướng không lay chuyển nữa thì mình được tự do hành xử theo duyên của mình, không ngại hết. Thành ra đây mình cốt học và rồi để tu là để lập nên một cái đường hướng vững chắc như vậy. Chứ nó không phải là mình sẽ hỏi là mình phải theo một cái gì và đừng theo một cái gì khác. Không phải, tất cả nó theo duyên. Mình có duyên còn là làm công quả cho chùa, mình có duyên đi học ở đâu cứ việc vậy đó. Nhưng mà một khi mình nói mình theo tịnh độ thì nó phải vững như vậy. Mình tạm ngưng này. Nguyện đem công đức.